Thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị phần đọc truyện của tác phẩm Hỏa Ngục Đau Đớn Muôn Đời do Linh Mục Đoàn Quang dịch thuật và có phần trình bày của Minh Yến, Minh Tâm và Kim Hà. Nếu quý vị cần liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ, xin mời viếng thăm trang nhà mẹmaria.org, mẹmaria.org hay điện thoại 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính mời quý vị theo dõi phần thứ 3 từ chương 10 đến chương 13. Chương 10.
Luôn luôn trông cậy Chúa thương xót, chàng hạt thương xót. Thứ nhất, chàng hạt này Chúa Giêsu đã dạy cho sơ Fortina tại Vilnius vào các ngày 13 và 14 tháng 9 năm 1935 như một lời kinh đền tạ hầu làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa. Thứ hai, ơn phúc tràn trề Chúa ban. Con hãy đọc không ngừng tràn chuỗi hạt tình thương Cha đã dạy con để làm dịu cơn giận công thẳng của Thiên Chúa. Cho người đọc, linh hồn nào đọc tràng chuỗi tình thương này sẽ được tình thương Cha ôm ấp trong cả cuộc sống và nhất là trong giờ chết. Cha vui lòng ban mọi điều họ nài nỉ, xin Cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Nếu những điều con xin phù hợp với thánh ý Cha, ta sẽ bao bọc mọi linh hồn đã đọc chuỗi kinh này như vinh quang riêng của ta. Trong giờ chết, ai đọc tràng chuỗi này sẽ nhận được ơn vĩ đại. Tôi đang đọc chuỗi kinh thì nghe những lời này, Cha sẽ ban những ân sủng trọng đại biết bao cho những linh hồn đọc chuỗi kinh. Lòng thương xót sâu nhiệm của Cha cảm kích vì những người đọc chuỗi kinh này. Hỡi ái nữ của Cha, con ghi chép những lời này, con nói cho toàn thế giới về lòng thương xót của Cha, để toàn thể nhân loại nhận biết lòng thương xót vô biên của Cha. Đó là một dấu chỉ cho thời đại cuối cùng. Sau đó sẽ là ngày công thẳng, trong lúc vẫn còn thời giờ để họ đến nương nhờ suối nguồn thương xót của Cha và mưu ích từ máu và nước đã trào tuôn cho họ. Cho loài người, bằng việc đọc chuỗi kinh, con sẽ đem nhân loại đến gần Cha hơn. Cha ao ước cả thế giới được biết đến lòng thương xót Cha. Cha ước ao ban những ơn không thể đo lường cho những linh hồn tin cậy vào lòng thương xót Cha. Cho tội nhân, các linh mục hãy khuyến khích tội nhân đọc chuỗi này khi hy vọng cuối cùng để được cứu rỗi. Tội nhân cứng lòng nhất, nếu chỉ đọc tràng chuỗi này một lần, cũng sẽ nhận được ơn thánh từ lòng thương xót vô cùng của Cha. Khi linh hồn sầu khổ vì tội lỗi, con viết điều này vì lợi ích của các linh hồn đang sầu khổ. Khi một linh hồn nhìn thấy và nhận ra gánh nặng tội lỗi của họ, khi cả một vực thẳm khốn nạn mà họ đã tự mình lao xuống hiện ra trước mắt, họ cũng đừng thất vọng, nhưng tín thác gieo mình vào vòng tay đầy lân ái của Cha như một đứa trẻ trong tay mẹ hiền. Các linh hồn ấy được quyền ưu tiên đối với trái tim thương xót của Cha. Họ được ưu tiên đến với lòng thương xót của Cha. Con họ biết rằng, chưa từng có một linh hồn nào kêu cầu lòng thương xót của Cha mà họ phải thất vọng hay bẽ bàng. Cha vui sướng thỏa thê nơi một linh hồn đặt trót niềm tín thác vào lòng nhân lành của Cha. Các linh hồn đọc chuỗi kinh Cha đã ban cho con. Cha vui lòng ban mọi điều họ nài xin Cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Khi những tội nhân cứng lòng đọc chuỗi kinh, Cha sẽ đổ đầy bình an cho linh hồn họ, và giờ chết của họ sẽ là một giờ hạnh phúc. cho người hấp hối. Khi tràng hạt tình thương này được người ta đọc bên cạnh người hấp hối, cơn giận của cha sẽ dịu lại, lòng thương xót không thể dò được của cha sẽ mở ra cho linh hồn ấy, nhờ cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Khi ai đọc chuỗi kinh này bên người hấp hối, cha sẽ đứng giữa Chúa Cha và người hấp hối này, không phải với tư cách thẩm phán chí công, nhưng là đấng cứu độ nhân lành. Sơ Fortina kể, chiều hôm sau, khi vào phòng bệnh, tôi thấy một người đang hấp hối và biết rằng cơn hấp hối đã kéo dài suốt từ đêm hôm trước. Khi tôi xác minh được, thì ra đúng vào lúc tôi được mời gọi cầu nguyện. Vào lúc ấy, tôi nghe có tiếng trong linh hồn, con đọc chuỗi kinh cha đã dạy. Tôi chạy đi lấy tràng chuỗi mân côi, rồi quỳ xuống bên người hấp hối, và lấy hết lòng sốt sắng, bắt đầu đọc chuỗi kinh. Đột nhiên, người bệnh mở mắt ra và nhìn tôi. Tôi chưa kịp đọc xong chuỗi kinh, thì bà ta tắt thở trong niềm bình an lạ thường. Tôi tha thiết xin Chúa thực hiện lời người đã hứa với tôi về chuỗi kinh. Chúa cho tôi biết linh hồn người quá cố đã được lãnh nhận hồng ân của Chúa gửi với tôi. Đó là linh hồn đầu tiên được hưởng nhờ ân huệ Chúa đã ban. Tôi cảm nghiệm được sức mạnh lòng thương xót Chúa đã bảo bọc linh hồn ấy. Cho hết bão tố. Hôm nay, tôi bị thức giấc vì một cơn bão tố, cuồng phong gầm thét, mưa tuôn xối xả và sấm sét răng đánh ầm ầm. Tôi vừa bắt đầu cầu nguyện để cơn bão đừng gây tác hại, thì nghe những lời này, con đọc chuỗi kinh cha đã dạy con, thì cơn bão sẽ ngừng. Tôi lập tức đọc chuỗi kinh, chưa đọc xong thì cơn bão đã đột nhiên ngừng hẳn. Và tôi nghe những lời này, nhờ chuỗi kinh, con sẽ có được mọi sự, nếu những điều con xin phù hợp với thánh ý cha. Sau đây là một câu chuyện, một chị kia đã đọc trong cuốn nhật ký lòng thương xót của Fortina, thấy Chúa Giêsu dạy, khi nào trời sấm sét, con hãy đọc bộ kinh thương xót để xin ơn bình an. Mấy ngày vừa qua, nghe đài báo vùng chị ở sẽ có sấm sét bão táp, chị liền rủ một người bạn cùng đọc kinh thương xót, xin Chúa giúp tránh bão mà chị rất sợ. Kết quả, sấm sét bão táp không xảy ra ở vùng, nhưng đã xảy ra ở vùng lân cận. Chị nói, lần nào đọc kinh lòng thương xót, cũng được Chúa thương xót cho khỏi bão. Thứ ba, cách lần hạt. Khi vào nhà nguyện, tôi đã nghe những lời này trong tâm hồn. Mỗi lần vào nhà nguyện, con lập tức đọc lời kinh cha đã dạy con. Khi đọc xong lời kinh ấy, tôi nghe trong lòng những lời này. Lời kinh này có thể làm nguôi cơn nghĩa nộ của cha. Con đọc kinh ấy theo tràng chuỗi mân côi và đọc theo cách này. Trước tiên, con đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng và kinh tinh kín. Sau đó, với những hạt kinh lạy cha, con đọc, lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha, mình thánh, máu thánh, linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô. Con rất yêu dấu cha là Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Khi gặp những hạt kinh kính mừng, con đọc vì cuộc khổ nạn thảm thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Để kết thúc, con đọc ba lần câu lạy Thiên Chúa Chí Thánh, toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Theo nhật ký lòng thương xót Chúa, số 476, bản dịch của tu sĩ Matthias Ngọc Đính, dòng Đồng Công. Chương 10. Kinh Thánh và sự hiện hữu của ma quỷ. Trong bộ Kinh Thánh, các sách Tân Ước nói về ma quỷ nhiều hơn là các sách Cựu Ước, và Kinh Thánh dùng nhiều danh từ khác nhau để mô tả ma quỷ. Quỷ được gọi là Satan, trong tiếng Do Thái có nghĩa là kẻ tố cáo, kẻ vu khống hoặc là đối thủ. Trong tiếng Hy Lạp, quỷ được gọi là Diabolos, có nghĩa là kẻ chia rẽ. Phúc âm theo Thánh Matthew, Marco và Luca gọi quỷ là kẻ thù, là tên cám dỗ, là tên gian ác, là kẻ mạnh mẽ và chỉ có thể bị người mạnh hơn chiến thắng, đó là Chúa Giêsu. Theo Công đồng chung Laterano thứ 4, nhóm vào năm 1215, thì không phải tất cả các thiên thần đều được tham dự vào sự trọn lành siêu nhiên, nhưng có một số đã sa ngã phạm tội và bị án phạt đời đời. Lời quả quyết này dựa trên lời dạy trong thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ. Bởi vì Thiên Chúa đã không tha thứ cho các thiên thần phạm tội, nhưng cứ xô đẩy chúng xuống hỏa ngục và giam giữ chúng dưới vực tối tăm đợi ngày phán xét. Trong thư Thánh Rút cũng có lời quả quyết tương tự. Tôi muốn nhắc lại cho anh chị em những điều mà anh chị em đã biết, đó là Thiên Chúa đã cứu dân mình ra khỏi nước Ai Cập và sau đó đã hủy diệt các kẻ phản bội. Còn các thiên thần không giữ chức vị mình mà đã bỏ nơi mình ở, thì đã bị Thiên Chúa xiềng xích và giam giữ vĩnh viễn ở ngục tối tăm cho đến ngày phán xét. Cũng vì quỷ là những thiên thần sa ngã như vậy, nên Kinh Thánh có nhiều đoạn xác nhận ma quỷ là những hữu thể thực sự chứ không phải chỉ là một kiểu nói nhân cách hóa. Ví dụ như trong Phúc âm theo Thánh Gioan, khi Chúa Giêsu tranh luận với những người biệt phái, Ngài nói với họ: Tổ phụ các ngươi là ma quỷ, và các ngươi lại muốn thực hiện những ước vọng của tổ phụ các ngươi. Ma quỷ là kẻ sát nhân ngay từ ban đầu, nó không ở trong sự thật, vì không có sự thật nào nơi mình nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, vì nó là kẻ gian dối và là cha sự gian trá. Còn ta nói sự thật mà các ngươi không tin ta. Gioan chương 8 câu 44 đến câu 45. Trước đó, Phúc âm Nhật Lãm, Matthew, Marco và Luca đã trình thuật việc Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ trên hoang địa. Phúc âm trình bày Chúa chiến đấu với một nhân vật có thực, chứ không phải là một huyền thoại. Và suốt trong cuộc đời công khai truyền đạo, Chúa Giêsu chứng tỏ sứ mạng của Ngài là chống lại và chiến thắng quyền lực của sự dữ, qua những lần xua đuổi ma quỷ ra khỏi con người, giải thoát những người bị quỷ ám, như trong Phúc âm theo Thánh Matthew, sau khi những người biệt phái gièm pha Chúa đã nhờ phép tướng quỷ Beelzebub mà trừ quỷ. Ngài phán: Nước nào chia rẽ rối loạn thì sẽ bị tàn phá, thành nào, nhà nào phân ly, bất thuận thì sẽ không đứng vững. Nếu quỷ lại trừ quỷ thì chúng chia rẽ, nước chúng sẽ vững bền thế nào. Nếu ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ, con cháu các ngươi sẽ nhờ ai mà trừ quỷ? Bởi thế, chính họ sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ Thánh Linh Chúa mà trừ quỷ, thì ấy là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi. Matthew chương 12 câu 24 đến câu 28. Về Thánh Phaolô Tông Đồ, trong thư thứ hai gửi các tín hữu thành Corinto, Ngài cảnh giác các tín hữu coi chừng kẻ đội lốt thiên thần. Nhưng tôi sợ rằng như xưa con rắn đã dùng mưu trước quỷ quyệt lừa dối A-dông và E-va thế nào, thì lòng trí anh chị em cũng sẽ dần dần ra hư hỏng và mất sự ngay thẳng trước mặt Chúa Kitô như thế. Cũng trong thư này, sau khi các cảnh giác các tín hữu đề phòng các tông đồ giả, thánh nhân kết luận rằng những điều đó không là gì, vì chính Satan cũng đã từng giả làm thiên thần sáng láng. Một lần khác, trong thư thứ hai gửi tín hữu thành Thessalonica, Thánh Phaolô đã ám chỉ tới những người với quyền năng của ma quỷ tự xưng mình là Thiên Chúa. Đừng ai lừa dối anh chị em bằng bất cứ cách nào, vì trước hết sẽ xảy ra sự chối đạo và sẽ xuất hiện người gian ác, tức là tên hư hốt. Tên thù địch này sẽ tôn mình lên trên mọi sự mang danh Thiên Chúa hay thuộc về sự thờ phượng, đến nỗi nó chiếm tòa Chúa trong đền thờ và tự xưng mình là Thiên Chúa. Sách Khải Huyền đã thuật lại cuộc chiến đấu của Tổng lãnh Thiên Thần Micael cùng với các thần dữ như sau. Sau đó, một cuộc chiến đấu dữ dội xảy ra trên trời. Tổng lãnh Thiên Thần Micael cùng với các đồng bạn giao chiến cùng con rồng. Con rồng và các đồng đảng chống lại mãnh liệt, nhưng chúng không sao thắng nổi và chúng mất địa vị trên trời. Con rồng lớn tức là con rắn xưa kia, thường gọi là ma quỷ hay là Satan. Kẻ lừa dối, thiên hạ bị quăng xuống đất cùng với các đồng đảng của nó. Tuy bị sa ngã và bị trừng phạt, nhưng ma quỷ không bị mất bản tính thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban cho khi tạo dựng nên chúng. Chính vì tất cả những giáo huấn trên đây của Kinh Thánh, nên truyền thống giáo hội vẫn xác quyết ma quỷ là những thiên thần sa ngã, và chúng là những hữu thể thiêng liêng có thực, chứ không phải chỉ là sự nhân cách hóa tội lỗi và sự ác như một số nhà thần học chủ trương. Thái độ đối với ma quỷ. Với những giáo huấn trên đây, hiển nhiên là giáo hội lên án đạo thờ Satan, kẻ thù của Thiên Chúa và loài người. Trong nghi thức lãnh nhận bí tích rửa tội, tín hữu hoặc cha mẹ đỡ đầu phải tuyên bố từ bỏ Satan và các việc làm của chúng, và giáo hội cũng có nghi thức trừ tà để giải thoát những người bị quỷ ám. Đối với ma quỷ, giáo hội, cụ thể là nhiều vị thánh, vẫn thường khuyên các tín hữu có thái độ cảnh giác, đề phòng, nhưng đồng thời phải tránh quy gán mọi sự là do ma quỷ tạo nên, trong khi có thể giải thích sự kiện một cách tự nhiên bằng y khoa và các khoa tâm lý khác. Trong tiểu sử của Thánh Gioan Bosco, có ghi lại nhiều lần thánh nhân bị ma quỷ quấy phá nhằm cản trở công trình lớn lao của ngài. Cha Anfossi kể lại rằng mỗi khi Thánh Gioan Bosco sắp sửa bắt đầu một công việc quan trọng để làm vinh danh Thiên Chúa, thì ngài lại bị ma quỷ thọc gậy bánh xe bằng cách quấy phá giấc ngủ ban đêm của ngài. Một buổi sáng kia, vào năm 1857, bấy giờ cha Bosco được 42 tuổi, tôi hỏi Đông Bosco xem ngài có ngủ ngon không. Thánh nhân đáp, không ngon lắm, vì tôi bị một con vật xấu xa, có hình con gấu, leo lên giường và muốn đè tôi ngộp thở. Sự kiện này không phải chỉ xảy ra một lần, mà Thánh Gioan Bosco nói rõ, ngài bị ma quỷ quấy phá. Một đêm kia, khi thánh nhân viết xong tu luật dòng Salesian, thành quả của bao nhiêu lời cầu nguyện, suy tư, làm việc, và khi ngài viết câu để vinh danh Chúa được cả sáng hơn, thì kẻ thù của loài người xuất hiện. Hắn di chuyển bàn viết của cha Bosco, lật đổ bình mực trên tập thủ bản tu luật dòng và tạo nên cơn gió lốc cuốn bản tu luật bay lên và rơi xuống đất, bay tung tóe. Đồng thời có tiếng khét kinh khủng vang lên, rốt cục bản tu luật đó bị nhòe hết, không đọc được nữa mà Thánh Bosco phải bắt đầu lại công việc của Ngài. Chính Thánh Nhân đã kể lại sự kiện này với một số người, trong đó có Linh Mục Thừa Sai. Những năm sau đó, đặc biệt từ năm 1862 đến 1864, Thánh Gioan Bosco còn phải vật lộn với ma quỷ nhiều lần ban đêm, làm cho Ngài thức trắng đêm. Khi thì quỷ đốt lò sưởi lên, lúc thì hắn bổ củi hoặc kéo chăn chùm toàn thân của Ngài. Một buổi tối năm 1865, Thánh Bosco kể lại cho một nhóm bạn trẻ về những quấy phá của ma quỷ mà Ngài phải chịu. Một thiếu niên hăng hái ngắt lời cha: "Con không sợ gì quỷ đâu cha." Đông Bosco dằn lòng đáp lại: "Im đi con, đừng nói như vậy. Con không biết ma quỷ có quyền lực như thế nào. Nếu Chúa để cho hắn sử dụng." Cậu thiếu niên càng lên mặt nói: "Con mà thấy quỷ, con sẽ tóm cổ nó, không để cho nó chạy thoát." Nhưng Thánh Bosco nhắn nhủ: "Đừng nói điên rồ như vậy, cậu nhỏ, con sẽ sợ chết điếng khi vừa thấy nó." Thánh Nhân tiếp tục câu chuyện, Ngài kể cho các bạn trẻ phương thức khử trừ ma quỷ, đó là cầu nguyện thật nhiều và chay tịnh. Bài viết: Giáo hội Công giáo đối với đạo thờ Satan, Linh mục Đức Anh, dòng Đa Minh. Một chuyện thời sự. Hồi thượng tuần tháng 7 năm 2009, một công ty tài chính ở Cộng hòa Letonia tuyên bố sẵn sàng cho khách hàng mượn tiền dễ dàng, nhưng phải lấy linh hồn của mình làm bảo chứng. Ai không trả tiền thì phải nạp linh hồn cho công ty. Công ty này tên là Cantora và có trụ sở tại thủ đô Riga. Họ cho mượn những món tiền nhỏ từ 50 đến 500 lát và mọi người đều có thể xin mượn, không phân biệt tuổi tác và tình trạng kinh tế. Họ cho mượn tiền 90 ngày với lãi suất hàng năm là 365%. Chỉ có một điều kiện duy nhất là khách hàng mượn tiền phải lấy linh hồn mình làm bảo chứng. Lời quảng cáo này được đăng trên Internet, tuyên bố với báo Vesti Sedonia bằng tiếng Nga tại Riga. Đại diện ẩn danh của công ty Cantora nói: "Chúng tôi cho mượn tiền thật, và nếu linh hồn là điều quan trọng đối với những người mượn tiền của chúng tôi, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ lấy lại được số tiền đó. Mọi sự đều rõ ràng và lương thiện." Tuy nhiên, Đức Hồng Y Janis Puzas, Tổng Giám mục Giáo phận Riga, e ngại rằng đằng sau công ty Cantora có thể có một giáo phái thờ Satan. Ngài nói: "Chúng tôi nghiêm túc cứu xét vụ này cùng với các vị lãnh đạo giáo hội chính thống và Tin lành Luther. Chúng tôi đã thỉnh cầu Bộ Nội vụ Letonia cho mở cuộc điều tra vì chúng tôi nghi rằng đằng sau vụ này có một giáo phái thờ Satan chứ không phải chỉ là một công ty cho mượn tiền bất cần đời như vậy. Loại công ty này có thể hủy hoại dân chúng về phương diện vật chất cũng như tinh thần. Không biết Bộ Nội vụ Letonia có đáp ứng yêu cầu của Đức Hồng Y Puzas cho mở cuộc điều tra về công ty Cantora hay không, và kết quả cuộc điều tra nếu có như thế nào. Những mẫu tin trên đây cho thấy đạo thờ Satan là điều làm cho giáo hội lo ngại, nhất là những tai hại mà các giáo phái này có thể gây ra cho linh hồn và cả thể xác nữa. Nhưng tại Italia hiện nay, giáo quyền công giáo liên hệ đang cứu xét án xin phong chân phước cho nữ tu Maria Laura Menetti, 61 tuổi, giám đốc lưu xá ở thị trấn Chivavena, Bắc Italy, bị ba thiếu nữ 17 tuổi theo một giáo phái thờ Satan đánh lừa và sát hại hồi năm 2000 theo nghi thức thờ Satan. Một cô tên là Milana giả bộ sắp sinh con và xin điện thoại, xin chị Manetti đến cứu giúp. Vì chị vốn rất thương người, chị chạy đến thì bị ba thiếu nữ bắt trói, bắt chị quỳ xuống. Chúng bắt đầu lăng mạ chị, rồi đập đầu chị vào tường, lấy gạch đập thêm vào đầu, rồi dùng dao đâm chết chị. Tại nơi xảy ra án mạng, người ta tìm thấy nhiều dấu vết của đạo thờ Satan, và ba thiếu nữ đã thú nhận với nhà chức trách tư pháp. Trong những tháng trước khi ra tay, ba thiếu nữ này đã thực hành các nghi thức Satan khác, trong đó có lời thề máu. Nhân danh Satan, họ cam kết liên kết với nhau, bất khả phân ly. Câu chuyện: Công giáo và sự hiện hữu của Satan ma quỷ. Nhưng không thiếu những người mỉm cười. Những sự kiện trên đây, vì lý do dễ hiểu là họ không tin có ma quỷ hay Satan. Và thái độ này rất thịnh hành ngày nay, kể cả nơi người Công giáo. Họ cho rằng ma quỷ không phải là điều có thật, nhưng chúng chỉ là những hình ảnh tưởng tượng để diễn tả sự ác mà thôi. Thực vậy, trong những thập niên gần đây, hầu hết các nhà thần học Tin lành và cả một số nhà thần học Công giáo không còn tin có ma quỷ nữa. Và họ coi đó chỉ là một lối nhân cách hóa sự ác hiện diện trong trần gian. Họ nói rằng những câu chuyện chúa trừ quỷ ám trong phúc âm phải được hiểu dưới ánh sáng của khoa phân tâm học ngày nay. Đó chỉ là những thứ bệnh tâm lý, chứ chẳng phải là ma quỷ ám ảnh gì cả. Nhà thần học nổi tiếng của Tin lành Đức đã quả quyết rằng, nhờ kiến thức về những sức mạnh và luật thiên nhiên, ngày nay người ta đã loại bỏ được niềm tin vào các thần linh mà ma quỷ. Người ta không thể sử dụng ánh đèn điện và máy thu thanh, hoặc khi bị bệnh được điều trị trong các nhà thương tối tân, mà đồng thời lại tin là có một thế giới thần linh và những phép lạ mà Kinh Thánh Tân Ước kể lại cho chúng ta. Cũng vì những quan niệm đó, mà vào năm 1987, khi Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trình bày loạt bài giáo lý mỗi thứ tư hàng tuần trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương ở Roma về việc Chúa tạo dựng vũ trụ và các thiên thần phản loạn biến thành quỷ sứ, nhiều báo chí đã đăng những bài báo với tựa đề lớn như Đức Giáo Hoàng tin có quỷ. Các ký giả coi đó là một sự lạ. Là vì họ tự hỏi, làm sao giữa thời văn minh kỹ thuật tân tiến này, Đức Giáo Hoàng lại có thể tin có ma quỷ như thời xa xưa như vậy? Đức Hồng Y, cố tổng giám mục giáo phận Roussillon bên Bỉ, cũng nhận định rằng, cần phải nhận thực là, ngày nay các tín hữu Kitô cảm thấy khó chịu khi họ nói về sự hiện hữu của quỷ. Phải chăng đó là một huyền thoại hay là một thực tại? Phải chăng cần đưa Satan vào thế giới của tưởng tượng? Phải chăng nó chỉ là một sự nhân cách hóa tượng trưng cho sự ác? Và là một kỷ niệm buồn thương về một thời kỳ tiền khoa học, ngày nay đã qua rồi. Rất nhiều tín hữu Kitô nghĩ rằng quỷ chỉ là một huyền thoại. Những người nhận là quỷ có thực thì cảm thấy ngỡ ngàng và lúng túng vì sợ bị người ta xếp vào loại người còn tin vào những tưởng tượng bình dân. Khi dạy giáo lý, giảng thuyết và khi dạy thần học ở các đại học và chủng viện, người ta thường tránh không nói về đề tài ma quỷ. Quỷ đã thành công trong mưu đồ làm cho người ta coi nó là một cái gì lỗi thời, không còn nguy hiểm nữa. Và đây chính là một chiến thắng tinh xảo nhất của chúng. Trong những hoàn cảnh như thế, các tín hữu Kitô phải có một trình độ can đảm cao độ để bất chấp sự chế nhạo và mỉa mai của những người đồng thời về vấn đề hiện hữu của ma quỷ. Trong một cuộc điều tra thực hiện tại Cộng hòa Liên bang Đức năm 1974 85% các nhà thần học tin lành và 23% các nhà thần học công giáo được hỏi ý kiến đã chấp thuận, nhận xét theo đó, điều mà Kinh Thánh muốn đó là chúng ta phải nghiêm chỉnh chống lại sự ác. Còn việc tin có ma quỷ hay không, đó không phải là điều quan trọng. Về phía giáo quyền công giáo, mặc dù cho đến nay, giáo hội chưa hề chính thức tuyên bố một tín điều nào về sự hiện hữu của quỷ, nhưng giáo hội vẫn dạy một cách bình thường rằng, sự hiện hữu của quỷ là điều đã được phúc âm nói tới rõ ràng. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, trong bài diễn văn ngày 15 tháng 11 năm 1975, đã khẳng định sự hiện hữu của quỷ và mạnh mẽ nói rằng, ai phủ nhận sự hiện hữu của quỷ hoặc giải thích quỷ như một điều không có thực, một sự nhân cách hóa những nguyên nhân gây nên những điều xấu xa nơi chúng ta, tức là đi ra khỏi khung cảnh giáo huấn của Kinh Thánh và giáo hội. Tiếp đến, ngày 26 tháng 5 1975, Bộ Giáo lý Đức tin đã ra tuyên ngôn dài tựa đề Đức tin Kitô và ma quỷ học để tái khẳng định niềm tin phổ quát và liên tục của giáo hội. Theo đó, ma quỷ là điều có thực, chứ không phải là huyền thoại hoặc là một kiểu nói nhân cách hóa. Tuyên ngôn vạch rõ những quan niệm sai lầm của một số trào lưu thần học ngày nay, phủ nhận hoặc hiểu không đúng về ma quỷ, đồng thời tái khẳng định giáo huấn chính thức của công giáo về vấn đề này. Dựa trên các lý chứng kinh thánh, giáo phụ, truyền thống và giáo huấn của hội thánh, có điều tréo cẳng ngỗng là đồng thời với trào lưu phủ nhận sự hiện hữu của ma quỷ, người ta thấy có hiện tượng đạo thờ Satan và ma quỷ lan tràn hơn bao giờ hết tại nhiều quốc gia văn minh trên thế giới ngày nay. Về điểm này, linh mục dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại phủ giáo hoàng, đã nhận định rằng Satan, sau khi bị đức tin và thần học xua đuổi, nay đang trở lại dưới hình thức mê tín. Thế giới hiện đại kỹ thuật tân tiến, tại những nơi kỹ thuật tiến bộ nhất, đang đầy rẫy các thầy phù thủy, ma thuật, đồng bóng, những thầy tướng số tử vi và những người bán bùa ngải. Chương 11. Người ta tự chọn hỏa ngục. Các linh hồn phải xa hỏa ngục chỉ là những linh hồn thực sự muốn vào đó, không tại nhiều tội phải xa hỏa ngục, nhưng tại không ăn năn, không trông cậy Chúa, hãy trông cậy Chúa. Ngày 15 tháng 12 1935, Chúa Giêsu dạy nữ tu Consolata Betrone viết những điều này gửi cho các linh hồn. Consolata, điều rất thường xảy ra là các linh hồn tốt lành, đạo đức và cả những linh hồn đã tận hiến cho cha, cũng thường làm khổ trái tim cha tới cùng, vì những câu nói hờ hững như, ai biết tôi có được rỗi linh hồn hay không? Hãy mở sách phúc âm ra, và đọc những lời hứa này. Ta hứa cho chiên ta sẽ cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bị hư mất đời đời, không có ai có thể giựt chúng khỏi tay ta. Những ai mà cha ta đã ban cho ta thì quý hơn tất cả, và không ai có thể giựt chúng khỏi tay cha ta. Consolata, con có hiểu không? Không ai có thể cướp các linh hồn khỏi tay ta. Trong cõi đời đời, chúng không hư mất, vì cha ban cho chúng sự sống đời đời. Cha nói những lời này cho ai? Cho tất cả các con chiên, cho tất cả các linh hồn. Chúa muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý. Vậy tại sao còn có lời nhục mạ? Ai biết tôi có được rỗi linh hồn hay không? Cha đã ban lời bảo đảm trong phúc âm rằng, không ai có thể cướp các linh hồn khỏi tay ta, và rằng, ta ban cho chúng sự sống đời đời. Vì vậy các linh hồn không thể hư mất, hãy tin ta đi, Consolata. Các linh hồn phải xa hỏa ngục. chỉ là những linh hồn thực sự muốn vào đó mà thôi, vì không có ai có thể cướp các linh hồn khỏi tay ta. Vì có tự do, linh hồn có thể chạy thoát khỏi cha, có thể phản bội cha, có thể từ chối cha bằng ý muốn riêng của mình để chạy đến với Satan. Ôi, thay vì đã thương trái tim cha bằng những bất tín, con có thể nói thêm ít tư tưởng về thiên đàng đang chờ con. Cha đã không dựng nên con để vào hỏa ngục, nhưng dựng nên con để hưởng thiên đàng. Không là bạn với quỷ dữ, nhưng là an hưởng với cha đời đời trong tình yêu. Con Solata, con thấy đó, các linh hồn phải xa hỏa ngục chỉ là những linh hồn thực sự muốn vào đó thôi. Điên khùng chừng nào, sự sợ hãi bị luận phạt. Sau khi đổ hết máu mình ra để cứu chuộc các linh hồn, sau khi bao bọc các linh hồn bằng hết ơn này tới ơn khác, trong suốt cuộc sống của các con, thử hỏi cha có cho phép Satan, kẻ thù xấu xa nhất của cha, cướp giật các linh hồn khỏi tay cha vào phút cuối cùng cuộc đời nó không? Ngay vào lúc cha sắp lượm kết quả của công ơn cứu chuộc, và do đó, vào lúc linh hồn này được sắp hưởng tình yêu cha muôn đời, cha có thể làm như thế sao? Khi trong phúc âm cha đã hứa ban cho linh hồn sự sống đời đời, và không ai có thể giật chúng khỏi tay cha. Consolata, làm sao có thể tin rằng sự quái gở ấy sẽ xảy ra được? Con biết đó, hình phạt cuối cùng chỉ có thể tìm thấy nơi những linh hồn cố ý muốn đi vào hỏa ngục. Và đó là tại gan lì cố chấp từ chối lòng Thiên Chúa, vì không bao giờ cha từ chối ban ơn tha thứ cho bất cứ linh hồn nào. Cha ban ơn thông cảm vô cùng cho mọi người, và máu cha đổ ra cho mọi người, Không, không phải vì vô số tội mà linh hồn bị kết án, vì cha ban ơn tha thứ cho mọi kẻ có lòng ăn năn, nhưng bởi vì sự gan lì, cố chấp, không muốn được tha thứ, nó muốn bị hư mất. Trên thập giá, tên trộm Dismas chỉ nói một cử chỉ đức tin vào cha, mà nhiều, nhiều tội lỗi của hắn trong chốc lát đã được xóa bỏ, và quả thực, ngay hôm được tha thứ đó, hắn được vào nước thiên đàng, và nên một vị thánh. Đó là sự chiến thắng của lòng thương xót và lòng tin cậy vào cha. Consolata, không đâu, cha ta đã ban cho các linh hồn thì cao trọng hơn, quyền thế hơn tất cả các quỷ dữ. Không ai có thể cướp giật chúng khỏi tay cha ta. Ô, Consolata, hãy trông cậy nơi cha, hãy tin tưởng nơi cha. Con phải tin tưởng mù quáng rằng cha sẽ hoàn tất những lời hứa trọng đại cha đã hứa với con. Cha nhân danh, nhân lành và thương xót vô biên, vô lượng. Cha không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn hối cải và được sống. Chúa muốn ta cứ tin cậy Chúa, bất kể hoàn cảnh nào. Chị Consolata đã từng gặp những cơn thử thách khi nghĩ đến phần rỗi mình. Ngày 3 tháng 11 năm 1935, khi Si về dụ ngôn, ông chủ trồng cây nho, nếu không xin trái sẽ bị chặt đi. Consolata đã chép lấy và suy niệm trong ngày hồi tâm. Chị thấy tâm hồn mình hiện lên rõ nét. Chị sợ cho số phận mình phải rơi xuống hố. Chị khóc và không dám ngửa mặt lên trời. Một hy vọng như tan biến mất, bị giằng vặt khổ sở hàng giờ, vực thẳm mở ra trước mặt. Sau cùng, chị gào lên, Giê-xu, con tin cậy Chúa. Và vực thẳm biến mất, bình an trở lại trong tâm hồn. Một lần chị Consolata chịu đau khổ ghê gớm để cầu cho linh hồn người anh linh mục thiêng liêng, xin Thiên Chúa cứu rỗi. Chúa phán, hãy tôn vinh Thiên Chúa với lòng trông cậy của con. Hãy thề hứa với cha rằng, nếu con luôn luôn tin cậy, thì dù linh hồn con có gặp bất cứ tình cảnh nào, thiên đàng sẽ được mở ra cho con. Thank you.
chương thứ 12, Những con đường dẫn xuống hỏa ngục. Lời cô Anne viết trong lá thư hỏa ngục gửi cho sơ Clara. Thứ nhất, gia đình tội lỗi. Cha mẹ hiền lành để đức cho con. Cha mẹ không sống cuộc sống đạo đức thánh thiện. Con cái chắc chắn cũng không được hấp thụ một nếp sống gia đình đạo đức thánh thiện. Nếu cha mẹ lại sống một cuộc đời khô khan hay tội lỗi, cha mẹ là những người phải chịu trách nhiệm về tinh thần đạo đức của con cái. Và khi chê bỏ tinh thần đạo đức, khi không chịu giáo dục con cái theo nếp sống đức tin, thì cha mẹ vạch cho con cái một con đường đi, đó chính là đường dẫn xuống hỏa ngục. Thứ hai, chê bỏ sự xưng tội sức lễ. Tôi hư mất không phải vì tôi năng phạm tội, cho bằng chính vì tôi không muốn trỗi dậy. Không muốn trỗi dậy có nghĩa là không muốn ăn năn, không muốn cải hóa, không muốn xưng tội. Vì không muốn trỗi dậy cho nên An đã hư mất và đã xa hỏa ngục. Thứ ba, hiếu lòng sùng kính Đức Mẹ. Cầu nguyện là bước đầu tiên để đi tới Thiên Chúa, và đó là bước quyết định, nhất là cầu nguyện với Đấng làm Mẹ Chúa Kitô. Lòng tôn sùng Ngài có sức lôi kéo biết bao linh hồn khỏi tay ma quỷ. Những linh hồn mà vì tội lỗi lẽ ra chắc chắn phải rơi vào tay chúng. Thứ tư, không cầu nguyện. Tất cả những kẻ bị thiêu đốt trong hỏa ngục đều đã không cầu nguyện đủ. Vào những năm cuối cùng trong đời, lẽ ra tôi phải cầu nguyện, nhưng tôi đã không cầu nguyện, vì thế tôi không nhận được ân sủng. Không có ân sủng, chẳng ai có thể cứu được thoát. Thứ năm, khinh chê ơn Chúa. Mỗi sự hiểu biết, mỗi kỷ niệm về những gì mình đã xem thấy, nghe thấy, đều là nguyên nhân làm cho chúng tôi bị thiêu đốt dữ dằn. Trong mỗi sự việc đó, đặc biệt chúng tôi thấy một khía cạnh, đó là khía cạnh ân sủng mà chúng tôi đã khinh chê. Điều đó làm cho hình khổ chúng tôi trở nên khủng khiếp, không bút nào tả xiết. Thứ sáu, ham mê thú vui trần gian. Một hôm nhân lúc nghỉ trưa, chị đưa tôi vào thánh đường trong bệnh viện, và một việc xảy đến làm cho tôi suýt nữa ăn năn trở lại. Đó là sự việc tôi đã khóc. Nhưng một lần nữa, những thú vui trần gian lại như một thác nước làm ân sủng nơi tôi trôi mất. Chẳng khác gì hạt giống tôi bị chết ngộp giữa bụi cây. Thứ bảy, tôn thờ vật chất. Đối với tôi, quần áo, đồ đạc, sang trọng, những cuộc đi chơi mát, đi du lịch bằng xe hơi và những thú tiêu khiển khác tương tự mới là những điều quan trọng. Đối với tôi, sự tôn thờ chàng mách đã trở nên như một tôn giáo sống động. Thứ tám, những lời nói phạm đức bác ái. Tôi rất bực với cô bạn kia, sau khi ở nhà thương về cứ cuốn lấy chàng như một người mất hồn. Tôi đã có cách làm cho chàng chán ghét cô ta bằng những lời nói lạnh lùng, bề ngoài có vẻ xây dựng nhưng bề trong chứa đầy nọc độc. Những tâm tình như thế, những thái độ như thế sẽ có hậu quả chắc chắn đem ta xuống hỏa ngục. Những tâm tình đó thật là quỷ quái, theo ý nghĩa chính xác thật quỷ quái. Thứ chín, được phần thưởng đời này. Chỉ có một sự việc làm cho tôi hết hoan cố, hết cố chấp trong đảng tội lỗi. Đó là một cơn đau đớn triền miên và nặng nề. Nhưng cơn đau khổ đó đã chẳng xảy đến. Bây giờ chỉ có hiểu ý nghĩa câu nói, Thiên Chúa sửa trị những kẻ Ngài yêu không? Bởi vậy, khi ta thấy một người chẳng có tinh thần đạo đức, đầy tội lỗi, đủ các tính mê nết xấu, thế mà lại được nhiều điều may mắn, như làm ăn phát đạt, gia đình êm ấm, con cái học hành làm nên, sức khỏe dồi dào, vân vân. Khi ta thấy cảnh trái ngược trên đây, ta nên nhận định rằng người đó tốt số, rất có thể chỉ là người đang lãnh phần thưởng đời này, thay vì sẽ lãnh phần thưởng đời sau. Thứ 10, buông thả theo chiếc cám dỗ. Có một hôm chị đã nói với tôi rằng, Anna, chị cứ việc đi xưng tội đàng hoàng rồi mọi sự sẽ tốt đẹp. Tôi cũng biết như vậy. nhưng thế gian ma quỷ xác thịt đã kềm chặt tôi trong nanh vuốt của chúng. Trước kia tôi không bao giờ tin có ảnh hưởng của ma quỷ, nhưng bây giờ tôi xác nhận ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đến những kẻ sống trong tình trạng như tình trạng tôi hồi đó. Người ta ít khi thấy quỷ ám một cách lộ liễu bề ngoài, nhưng trái lại có rất nhiều quỷ ám trong tâm hồn. Tôi cũng ghét cả Satan, nhưng nó làm cho tôi hài lòng, vì nó đang tìm cách làm cho chị phải hư hỏng. Nó và các tay chân thủ hạ của nó, các thần dữ cùng sa ngã với nó khi bắt đầu có thời gian. Chúng nhiều vô kể và đi dạo quanh khắp trần gian, nhảy múa như một đám ruồi, nhưng vần chị lại không nhìn thấy chúng. Thứ 11. Bịt tai trước tiếng Chúa. Một điều kỳ lạ là sáng hôm đó tôi không thể giải thích được ý tưởng này đến với tôi. Mày chỉ còn có thể đi lễ một lần này nữa. Ý tưởng đó vang dội trong tâm trí tôi như một lời van xin. Tiếng trả lời cương quyết và rõ rệt của tôi là không, đã cắt đứt dòng tư tưởng đó. Tôi nghĩ cần phải chấm dứt việc đi lễ như vậy, và tôi sẵn sàng gánh chịu hậu quả của việc này. Chương thứ 13. Hình phạt hỏa ngục. Hình phạt mất hưởng Thiên Chúa, thất khổ, giác khổ đời đời. Lửa hỏa ngục. Lời An viết trong bức thư hỏa ngục gửi cho Clara như sau. Tôi xin nói với chị rằng lửa hỏa ngục không có tính cách là một hình phạt tâm hồn đâu. Lửa ở đây là lửa thật. Ta cần phải hiểu đúng từng chữ câu nói trong phúc âm rằng, hỡi những kẻ vô phúc, hãy tránh xa khỏi mặt ta và đi vào lửa đời đời. Lửa hỏa ngục, Chúa đã nhắc đến lửa hỏa ngục nhiều lần trong Tin Mừng Thánh Matthew đoạn 5, đoạn 18, Tin Mừng Thánh Marco đoạn 9 và Thánh Matthew đoạn 25. Các nhà thần học đồng ý rằng lửa hỏa ngục là lửa thật, không thể có lửa thiêng liêng, bởi lẽ không thể có vật thiêng liêng. Hình phạt cực nhất, hình phạt đau đớn nhất của chúng tôi là biết chắc sẽ không bao giờ được thấy mặt Chúa. Tại sao? Những người trên dương thế không thấy Thiên Chúa mà họ đâu có đau đớn gì. Khi con dao còn nằm trên bàn, người ta không cảm thấy đau. Người ta chỉ thấy nó sắc bén hay không, chứ người ta không cảm được sự sắc bén. Nhưng khi nó đâm phập xuyên qua người chị mới kêu la đau đớn. Bây giờ chúng tôi đau khổ vì mất Thiên Chúa, còn trước kia chúng tôi chỉ nghĩ đến điều đó mà thôi. Nhà thần học đầu tiên đưa ra quan điểm này là Thánh Gioan Kim Khẩu. Khi người ta bị luận phạt sa hỏa ngục, thì hiển nhiên là mất nước thiên đàng. Mất đây là hình khổ nặng nề nhất. Tôi biết rằng nhiều người nghe nói đến hỏa ngục là đã rùng mình run sợ. Nhưng đối với tôi, sự mất nước thiên đàng mới là điều thực đáng kinh sợ hơn những hình khổ trong hỏa ngục. Hỏa ngục thực ra cũng là điều không thể chịu đựng được, là hình khổ đáng kinh sợ, vì dầu có một nghĩa hỏa ngục đe dọa, cũng chẳng thấm vào đâu, nếu so sánh với sự mất vinh quang trên trời. Thật là cực hình nếu bị Chúa Kitô ghét bỏ và phải nghe lời Ngài phán, ta không biết các ngươi, và bị Ngài quở trách, đã chẳng cho Ngài ăn khi đói, thà rằng bị sét đánh ngàn lần, còn hơn là thấy gương mặt dịu hiền của Chúa quay đi, và thấy đôi mắt nhân từ nhìn ta một cách giận dữ. Hỏa ngục tràn đầy bóng tối. Mới đây một giáo sư tâm lý học tại Đại học đường Princeton, Hoa Kỳ, đã thực hiện một cuộc thí nghiệm tâm lý học như sau. Ông nhốt thử 100 người vào phòng kín mít, hoàn toàn tối tăm. Những người này đều là những người tình nguyện giúp ông thí nghiệm. Trong phòng có đầy đủ tiện nghi để có thể ăn ngủ trong đó nhiều ngày. Có máy liên lạc với bên ngoài để phòng khi có điều chi cấp cứu, hoặc khi có ai không chịu nổi mà đòi ra thì người ta mở cửa cho ra ngay. Đặc biệt là phòng hoàn toàn tối thui và không có đồng hồ để coi giờ. Những người bị nhốt trong đó cũng không ai được đeo đồng hồ. Mục đích của cuộc thí nghiệm là để xem sức chịu đựng của con người đến mức nào trong một nơi thiếu ánh sáng và thiếu hẳn dụng cụ đo thời gian. Sau 4 ngày thí nghiệm, vị giáo sư Vernon đã đi đến một kết luận như sau. Bộ óc của con người không thể chịu nổi bóng tối lâu ngày, mà đồng thời không có ý niệm đo lường thời gian. Bóng tối làm cho tâm trí con người đau khổ. Nếu kéo dài nhiều ngày, sẽ làm cho con người không thể chịu đựng được. Kết luận của giáo sư Vernon đã nói lên phần nào ý nghĩa về cực hình của các linh hồn bị giam trong bóng tối tuyệt đối của hỏa ngục. Bóng tối này không kéo dài 4 ngày, hay 4 tháng, 4 năm. Trái lại, nó kéo dài muôn đời muôn kiếp, hỏa ngục đời đời. Kẻ mà Thiên Chúa chỉ đến với nó như một trận cuồng phong, như một đấng trừng phạt, như một vị báo thù công minh. Vì một ngày kia Ngài ruồng bỏ nó như chính tôi đã bị ruồng bỏ, thì kẻ ấy chắc chắn chỉ biết oán ghét Ngài, oán ghét với tất cả lòng hung bạo độc ác, oán ghét đời đời. Oán ghét Ngài với cả sự quyết tâm một cách hăng say tự do, quyết tâm xa lìa Ngài. Khi chết chúng tôi đã để linh hồn lìa khỏi xác, với một quyết tâm như thế, giờ đây chúng tôi không rút lại và chẳng bao giờ rút lại quyết tâm đó. Bây giờ chỉ có thể hiểu tại sao hỏa ngục lại tồn tại đời đời kiếp kiếp không. Hỏa ngục tồn tại muôn đời chính là vì không bao giờ chúng tôi từ bỏ được lòng ngoan cố đó. Hỏa ngục đời đời có bất công không? Hình phạt hỏa ngục có tính cách vĩnh viễn. Sự đó làm nhiều người vấp phạm vì cho là trái công bằng và lòng nhân từ của Chúa. Chúa ra hình phạt đời đời cho những tội ngắn ngủi. Xin trả lời. Thứ nhất, điều đó sẽ bất công nếu người ta bị đầy vào hỏa ngục vì những tội không quan trọng, phạm vì nhẹ dạ và không biết. Nhưng không phải vậy, chỉ những kẻ phạm tội trọng, nghĩa là họ biết rõ ràng họ tự do lỗi luật Chúa trong điều nặng, họ cố tình từ chối Chúa cho đến cùng, mới bị sa vào hỏa ngục. Thứ hai, điều đó sẽ bất công nếu người bị đầy vào hỏa ngục không được cảnh báo trước. Nhưng không phải vậy, Thiên Chúa đã phái con một của Ngài là Đức Kitô chỉ vẽ cho con người biết đường sống. Chúa đã lập giáo hội để phổ biến lời Ngài, kêu gọi khắp nơi và ban cho những phương tiện để đạt tới. Còn những kẻ sống trên trần gian không biết đến Chúa, cũng không biết giáo hội, họ sẽ được phán xét theo lòng ngay của họ. Thứ ba, điều đó sẽ bất công nếu Thiên Chúa không ban cho mọi người những phương tiện đủ để được rỗi linh hồn. Nhưng không phải vậy, Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi. Thực ra không phải chính Thiên Chúa đầy xuống hỏa ngục, nhưng chính tội nhân cứng lòng tự đầy mình. Chúng ta thực là chủ định mệnh của chúng ta. Chúng ta có tự do. Chúa nhẫn nại chờ đợi. Ngài không muốn một ai phải chết, nhưng muốn mọi người ăn năn trở lại.